Thưa anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, chúng ta suy niệm bài tin mừng hôm nay dựa trên ba điểm sau đây. Thứ nhất, các môn đệ đã phải đối diện với một nhiệm phục sinh trong một cái tình trạng hết sức hoang mang, bối rối và gần như mất phương hướng. Thứ hai, để có thể tiếp cận được với mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh, các môn đệ và thế hệ của các Kitô hữu đầu tiên cần phải có sự can thiệp của chính Chúa Kitô phục sinh, hay nói cách khác, cần phải có ơn đức tin. Và điều thứ ba, chúng ta áp dụng được vào cuộc sống hôm nay, cuộc sống mà chúng ta rất cần có ơn đức tin để có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa phục sinh trong cuộc đời của chúng ta, trong những biến cố lớn cũng như nhỏ của nhân loại, của lịch sử hôm nay như thế nào. Thưa anh chị em, khi chúng ta đọc các cái câu chuyện Chúa hiện ra với các môn đệ sau biến cố phục sinh, thì hầu hết chúng ta thấy các ông, các bà và thế hệ Kitô hữu đầu tiên không thể tin ngay tức khắc. Điều mà các thánh tông đồ và thế hệ Kitô hữu đầu tiên tiếp cận với mầu nhiệm Chúa phục sinh là một ngôi mộ trống rỗng. Ngôi mộ trống rỗng vừa hiểu theo nghĩa hiện thực là Chúa đã ra khỏi mộ. Chúa không còn ở trong cái trạng thái của người chết mà là Chúa hằng sống. Nhưng đồng thời ngôi mộ trống cũng là một cái biểu tượng để cho thấy cái sự bất lực của trí tuệ loài người trước huyền nhiệm Chúa phục sinh. Đối diện với huyền nhiệm Chúa phục sinh, con người chỉ thấy một cái khoảng không vô tận, trống rỗng, không có ý kiến, không có thể cảm nhận được gì khác. Và kế đó chúng ta đã thấy Chúa phục sinh đích thân can thiệp, nâng đỡ cái sự bất toàn, cái sự bất lực của trí tuệ con người, của các tông đồ và thế hệ Kitô hữu đầu tiên, khi bà Maria Magdala đã được nhìn thấy Chúa phục sinh lại tưởng Chúa là người làm vườn. Khi mà các tông đồ trên bờ biển hồ Tiberia gặp Chúa phục sinh đến thì tưởng là hồn ma. Và thêm nữa, trong bài tin mừng hôm nay, một trong số những vị tông đồ được coi như là có học vấn cao thì lại đã bị dừng lại ở cái lý luận loài người, ở cái đầu óc thực nghiệm. Tôi có nhìn, tôi có thấy, tôi có biết, tôi có cảm nhận thì tôi mới tin. Hai người môn đệ hoàn toàn thất chí, ngã lòng, bỏ cuộc, không còn thiết tha gì với việc theo phụng sự Chúa, trở về quê làm ăn. Thì cũng trong cái tâm trạng hoàn toàn chán nản tuyệt vọng đó, họ đã được Chúa dùng chính lời của Chúa, và nhất là cái nghĩa cử yêu thương của Chúa khi Chúa lập bí tích thánh thể để vực dậy đức tin đã hầu như vỡ nát của họ. Và đối với cái sự lầm lẫn nhìn gà hóa quốc của bà Maria Magdala thì Chúa đã gọi đúng danh tánh của bà để chứng tỏ rằng Chúa yêu thương bà, Chúa thiết tha lo lắng cho bà. Và đối với những người môn đồ ở trên bờ biển Tiberia nhìn Chúa mà tưởng là hồn ma bóng quế, thì Chúa đã ân cần mời họ cùng chia sẻ bữa tiệc huynh đệ như Chúa đã từng thực hiện trong thời gian Chúa còn sinh thời. Và hôm nay chúng ta theo dõi cái trường hợp của Thánh Tô-ma. Hình như Thánh Tô-ma tiêu biểu cho con người của cái thế hệ chúng ta, một cái thế hệ đã quá tin vào khoa học kỹ thuật, đã quá tin vào cái khả năng của con người là có thể đạt tới những cái thành tựu chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Ở thế kỷ 21 này, con người gần như làm chủ vận mạng của mình, chí ít là con người tự nghĩ như vậy, tự phong cho mình cái vai trò làm Chúa. Và vì vậy cho nên vấn đề cái cảm thức về linh thánh, cái cảm thức về cái sự hiện diện của Thiên Chúa, nó cũng tỷ lệ nghịch với cái quá tự hào tự phụ vào cái sức mạnh của khoa học, của lý trí. Khi mà chúng ta trong thế hệ ngày hôm nay mà nói là tin, thì hầu như chúng ta cho cái từ tin đó nó đồng nghĩa với cái từ biết. Tôi tin là trái đất xoay quanh mặt trời là bởi vì tôi có đầy đủ những chứng cứ của khoa học để cho tôi không còn nghi ngờ về chuyện đó. Tôi tin rằng cái thuốc này sẽ chữa được cái những cái bệnh ngặt nghèo là bởi vì tôi đã có những cái bằng chứng rõ ràng của y học và đã có những cái kết quả của những người đã sử dụng cái thuốc này. Và có rất nhiều cái trường hợp chúng ta cũng chẳng tốt hơn Thánh Tô-ma khi chúng ta nói để tôi tin thì phải cho tôi thấy, cho tôi đụng chạm tới để cảm nghiệm đã. Như vậy cái từ tin tưởng ngày hôm nay rõ ràng nó đã đồng hóa với cái từ là biết. Và như vậy thì cái ý nghĩa của tin tưởng của cái thế kỷ 21 này nó không còn cái tính thánh thiên nữa. Và vì vậy cho nên rất có cái nguy cơ là chúng ta thấy rất khó để mà tin những cái huyền nhiệm của đạo. Mặc dù là chúng ta học thuộc bổn, học thuộc giáo lý, chúng ta vẫn đọc kinh, vẫn đi lễ, vẫn tuyên xưng ngoài miệng, nhưng lòng chúng ta không phục, khẩu phục mà tâm không phục. Và như vậy thì chúng ta thấy chẳng trách chúng ta rất khó mà tìm được cái ánh sáng hay là cái sức mạnh từ đức tin, một cái đức tin tinh tuyền thực sự. Vì đó thưa anh chị em, chúng ta phải đi tới một cái kết luận là để con người có thể tiếp cận được những mầu nhiệm của Thiên Chúa thì rõ ràng cái kiến thức của con người, cái lý trí của con người, tất cả những cái hiểu biết về khoa học kỹ thuật nó đều bị giới hạn. Bởi vì Thiên Chúa, một cái chân lý vượt khỏi cái tầm mức của thụ tạo, không bao giờ là cái đối tượng của cái lý trí thụ tạo. Lý trí của con người chỉ có thể tiếp cận được những cái vật thụ tạo mà thôi. Điều đó rất hiển nhiên. Cho nên khi chúng ta nói đến đức tin, đặc biệt trong năm nay là năm đức tin, chúng ta phải nghĩ đến một cái sự can thiệp trực tiếp của Thiên Chúa như đã từng xảy ra đối với các thánh tông đồ và thế hệ Kitô hữu đầu tiên khi họ đối diện với mầu nhiệm Chúa phục sinh. Phải đích thân Chúa Kitô phục sinh đến để nâng cái tầm của cái khả năng con người lên một cái mức độ cao khác thường để có thể tiếp cận, để có thể chấp nhận được huyền nhiệm Chúa phục sinh như chuyện xảy ra với Thánh Tô-ma trong bài tin mừng hôm nay. Chỉ khi chính đích thân Chúa phục sinh đến thì Thánh Tôma mới có thể được nâng cao từ lãnh vực khoa học tự nhiên là nhận ra Đức Kitô phục sinh đang đứng trước mình thật sự cũng là một với vị tôn sư mà trước đây mình đã từng theo để được học hành, để được đào luyện. Lạy Chúa của con, Chúa thì cũng đồng nghĩa với thầy, với sư phụ, với minh sư, nhưng đồng thời ông tiếp sau đó và cũng là Thiên Chúa của con. Đó là cái nhìn nhận của đức tin. Còn cái vế trước là cái kết quả của tri thức, của trí tuệ. Do đó thưa anh chị em, chúng ta cần có ơn đức tin. Mà ơn đức tin rõ ràng không phải là cái thành quả của việc chúng ta học hỏi, nghiên cứu, hay là cái vốn kiến thức sách vở của chúng ta, hay là cái tích tụ từ những cái khôn ngoan của con người, mà là một ơn Thiên Chúa ban từ trên xuống. Ơn đức tin là một cái ơn Chúa ban, nhưng không, Chúa muốn ban cho ai thì tùy ý Chúa và không hề lệ thuộc vào công trạng hay là cái thánh đức của người nhận. Vì vậy chúng ta thấy có cái tình trạng rất là đối ngược, rất là hiển nhiên. Giữa một bên là cái người trí thức, cái người có học vấn cao, thậm chí còn hiểu thần học, giáo lý và thông tuệ thánh kinh, nhưng mà lại rất khó có thể tin những cái huyền nhiệm trong đạo. Bên cạnh đó, một người giáo dân bình thường, có thể đó là một người nông dân, có thể đó là một người rất ít chữ nghĩa, nhưng mà lại có đức tin mạnh. Chúng ta hãy nhìn gương trong số 118 thánh tử đạo, tiền nhân anh dũng của chúng ta, hầu hết các vị là những giáo dân bình thường như chúng ta. Không có mấy ai mà thông tuệ trong vấn đề, trong cái giới trí thức. Nhưng mà rồi với cái lòng tin đơn thành đó, hình như chúng ta thấy có sự khác biệt giữa kiến thức mà chúng ta thu thập được qua sách vở, qua những cái học hỏi hàn lâm để biết Thiên Chúa như là biết ở trong sách vở thôi, với lại một cái hình thức Chúa tiếp xúc trực tuyến để cho con người được biết Chúa là đấng nào. Đức tin chính là cái đường dây nóng, là cái đường dây trực tuyến Chúa nối thẳng với con người, và kể từ đó con người sẽ biết Chúa là đấng nào. Mà không sách vở nào, không có cái kho tàng khôn ngoan nào của con người có thể bì sánh kịp. Và thưa anh chị em, chúng ta nghĩ gì, chúng ta áp dụng được gì về những điều chúng ta vừa suy niệm vào cuộc sống ngày hôm nay? Rõ ràng chúng ta phải công nhận ngày hôm nay chúng ta đang ở trong một cái thời kỳ có rất nhiều khủng hoảng, chẳng những là khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị, khủng hoảng về môi trường sống, về khí hậu, về những cái giá trị văn hóa, những giá trị tinh thần, mà đặc biệt còn có khủng hoảng đức tin. Mà khủng hoảng này không phải chỉ có ở nơi những người trẻ, mà kể cả những người có tuổi, những người đã từng tin, từng thờ phượng, từng theo Chúa gần hết cuộc đời của mình. Khi mà chúng ta chứng kiến những cái biến cố có thể là chưa khi nào mà xảy ra trong lịch sử loài người, có những cái trường hợp, những cái bậc thang giá trị ngày hôm nay nó đảo lộn hết cả một cái xã hội, cả một cái thế giới, cả một cái nhân loại đảo điên, thì ngay cả những cái người đã là có cái quá trình theo thờ phượng Chúa thật là dài, thật là dày, thật là sâu, cũng bắt đầu hoang mang, cũng bắt đầu mất phương hướng, như là các thánh tông đồ và thế hệ Kitô hữu đầu tiên khi đối diện với mộ nhiệm Chúa Phục Sinh, ngôi mộ trống. Vì thế chúng ta càng phải thiết tha để xin Chúa noi gương các thánh tông đồ, lại Chúa xin Chúa thêm đức tin cho chúng con, lại Chúa xin Chúa củng cố đức tin quá yếu ớt, quá mỏng giòn của chúng con, và lạy Chúa xin Chúa hãy là chính cái nền tảng đức tin cho chúng con, bởi vì chúng ta tin là chúng ta tin vào Chúa Kitô phục sinh. Và chỉ khi nào với cái ơn đức tin Chúa ban, chỉ khi nào mà đức tin của chúng ta đã được thực sự tẩy luyện khỏi những cái sai lầm, khỏi những cái tự phụ của con người, thì lúc bây giờ cũng như Thánh Tô-ma, chúng ta mới thực sự cúi đầu, quỳ gối. Và cái đầu cúi xuống, cái gối quỳ đó, nó lại cộng thêm với một cái tấm lòng tri ân sâu thẳm lại Chúa, và cũng là Thiên Chúa của con.